sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 935 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: câu chuyện Hai Thiên Thần, câu chuyện Tình Mẹ, câu chuyện về Thánh Cả Giuse và kết thúc phát thanh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Hai Thiên Thần. Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó, dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho họ ở lại nhờ qua đêm, nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên, thiên thần lớn tuổi hơn trông thấy một lỗ trên sàn nhà và ra tay sửa lại nó. Thiên thần nhỏ tuổi hỏi tại sao. Thiên thần lớn trả lời: mọi việc không phải luôn luôn như chúng ta thấy. Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời họ ngủ trên giường. Sáng sớm hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho gia đình họ đã chết. Thiên thần nhỏ tuổi hết sức sửng sốt về việc đó và kết tội. Gia đình thứ nhất rất giàu có thì người lại giúp họ, gia đình này nghèo khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết. Mọi việc không phải luôn như chúng ta thấy. Thiên thần lớn chỉ nói vậy. Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đường, thiên thần lớn mới nói: khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua, khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo, thần chết đã tới và nói phải đem vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò của nhà bác nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò. Mọi thứ không phải luôn như chúng ta thấy. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Tình Mẹ. Không ai muốn đến gần, nhưng tình yêu của cô bị bệnh S đã khiến tôi bật khóc. Thông tin bệnh nhân S chuẩn bị nhập viện sinh con đã khiến cả khoa sản náo loạn. Các y tá đồng thanh nói đã được xét chứng minh nghiệm trường hợp bị lây nhiễm. Ngay cả một số bác sĩ cũng phản đối. Nếu bệnh nhân khác bị lây nhiễm qua dụng cụ phẫu thuật và giường chiếu thì phải bệnh nhân thế nào? Sau một hồi tranh luận, cuối cùng bệnh nhân cũng được sắp xếp vào chiếc giường xếp thứ 13, phòng cách ly đặc biệt của khoa sản. Khi trưởng phòng khoa phân công trực, không ai muốn nhận vào lại đó. Cuối cùng chỉ còn lại bệnh tôi, một y tá vừa tốt nghiệp 3 tháng, nơm nớp lo sợ bước vào căn phòng. Vừa bước phòng, người mẹ sắp sinh mỉm cười với Tâu Linh. Tôi cứ nghĩ rằng những phụ nữ mắc loại bệnh này hẳn sẽ phấn son, trang điểm lè lẹt, nhưng không phải vậy. Cô cũng như những người phụ nữ bình thường khác, khuôn mặt hiền từ, mái tóc dài ngang vai, chân đi đôi giày búp bê. Cảm ơn cô, một giọng nói trong tin và nhẹ nhàng. Cô là một phụ nữ bình thường, nhưng lại được căn bệnh không hề bình thường chút nào. Thì ra người mẹ trẻ tại giường 13 này là một cô giáo trung học phổ thông. Một hôm trên đường từ trường về nhà, cô bị tai nạn xe hơi. Vì mất quá nhiều máu nên cô phải truyền bệnh nhân gấp và căng tay bị nhiễm HIV. Đến tận khi cô đi khám thai, bác sĩ mới phát hiện cô đã mắc phải căn bệnh thế kỷ. Cuộc đời cô đã bất tình đăng một ngã rẽ mới, ảm đạm và mờ mịt, với kết cục buồn phía trước. Đáng thương nhất là đứa bé trong bụng, nguy cơ bị lây nhiễm cũng rất cao, xác suất tử bất dưới 20-30%. Người mẹ không còn hệ thống miễn dịch, vì thế các biến chứng trong quá trình sinh là vô cùng nguy hiểm. Khi chồng cô đến đã khiến cho cả khoa một phen kinh ngạc. Chồng của một phụ nữ bị bệnh S thì trông thế nào nhỉ? Khác xa với tưởng tượng của chúng tôi. Chồng cô không phải nhân viên văn phòng giỏi máy tính, đeo kính cận, cao ráo, lịch sự và có phong thái rất đĩnh đạc. Anh à, anh đoán xem con à sẽ giống em hay giống anh hơn? Khi đang trải ra giường, nghe thấy những câu nói nhỏ nhẹ nỉ non của đôi vợ chồng trẻ, khốn sống mũi cay cay, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Thì ra họ là một gia đình hạnh phúc, tất nhiên là giống anh rồi. Nếu là con được thì mới giống em chứ. Bên ấy cô vợ nghe vậy còn phụng phịu, làm nũng, ra điều không chịu. Khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nước mắt tôi chảy dài, trái tim tôi chua xót vô cùng. Một, hàng ngày cô ấy phải uống nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát lượng virus HIV. Hầu như nào cũng phải lấy máu và truyền dịch. Hai cánh tay đầy đặn, nõn nà nay đã chi chít những vết kim tiêm. Tôi là y tá mới ra trường, vốn sống còn ít ỏi, lại khá nhát gan. Nhất là những lúc lấy máu, tôi vẫn thường làm cô ấy đau đến chảy nước mắt. Nhưng cô chưa bao giờ nổi cáu với tin, chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói không sao. Chỉ vài ngày sau khi cô bệnh, tôi dần dần thích cô ấy. Tuy còn vài ngày nữa mới đến ngày sinh, nhưng cả khoa đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô anh ấy đã 31 tuổi, lại mang trong mình căn bệnh X, nên nhân viện cả trên lẫn dưới đều trong trạng thái đề phòng cao độ. Trôi qua, nhưng bản thân lại rất bình tĩnh, hàng ngày đều đọc sách và nghe nhạc, còn viết thư tình hoặc vẽ tranh tặng con yêu. Hôm tôi đánh bạo hỏi tại sao cô lại sinh đứa bé này ra, cô viết rằng có nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Cô vừa mỉm cười vừa trả lời tôi, con vợ đã đến với tôi, đó là duyên nợ. Hơn nữa, tôi không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kỳ ai. Tôi do dự, nhưng vẫn quyết định hỏi, nếu cháu bị nhiễm HIV thì sao? Cô ấy thuê im lặng lúc, sau đó tiếp tục nói, nếu không thử thì con tôi sẽ không có cơ hội sống nào. Tâm trạng tôi vừa tin vừa xót xa. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, cô đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đôi mắt rưng rưng và nói: "Tôi muốn nhờ cô một việc. Khi tôi sinh, dù có xảy ra chuyện gì, chồng tôi nhất định sẽ cứu lấy tôi." Bệnh nhân tình trạng của tôi cô cũng biết rồi đó. Vì thế, nếu thực sự xảy ra mắt xấu, có mệnh xin hãy cứu lấy con tôi. Tôi cảm động ôm cô và khóc. Cô đúng là một người mẹ thực sự. Dưới huỳnh quang nhạt màu, cô nằm yên lặng trên bàn mổ, thân dưới không ngừng chảy máu, nước ối vẫn đục đã ọc ra. Điều này có nghĩa là tôi đang lâm vào trạng nguy hiểm vì thiếu oxy. Thể chất của cô vô cùng đặc thù, không hề có phản ứng với thuốc tê, chỉ có thể chọn mổ sống để lấy thai nhi và chấp nhận hy sinh người mẹ. Hai là tiêm thuốc kiểm, đúng đợi khi thuốc có tác dụng thì em bé trong bụng đã bị ngạt thở hoặc bị sốc vì liều gây mê quá cao. Tin nhưng chỉ như vậy mới có hy vọng cứu được người mẹ. Cả hai trường hợp đều bệnh viện và gia đình lâm vào tình trạng tiến lưỡng nan. Cô nắm chặt tay tôi, đôi mắt nhìn tôi ra vân nài, giọng nói yếu ớt nhưng rất kiên quyết: "Cứu lấy con tôi, nhanh, bệnh nhân con tôi, không cần phải quan tâm đến tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái nhìn tuyệt vọng đến vậy. Trong một căn phòng cũng tuyệt vọng như thế, một người phụ nữ một số tê cũng không thể gây mê khi mổ đẻ. Bao nhiêu bác sĩ đứng đó đều bất lực. Con dao phẫu thuật nhanh chóng được đưa xuống bụng dưới, lớp da, lớp mỡ, lớp cơ, niêm mạc, rồi tử cung. Người mẹ co giật từng cơn, toàn thân dãy giụa, quằn quại, mắt trợn ngược, khuôn mặt biến dạng vì đau đớn, miệng cắn chặt chiếc khăn trắng và rên lên từng cơn xé lòng. Tôi không thể chịu nổi sau chứng kiến những nhân nước mắt của cô rơi xuống lạ chả, và tôi biết đó không chỉ là đau đớn mà còn là tình yêu của người mẹ. Đến tận hôm nay tôi mới hiểu vì sao làm con phải hiếu thảo với cha mẹ, bởi con chào đời là biết bao nhiêu đau đớn, biết bao nhiêu nhọc nhằn, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mẹ. Cùng thai nhi đỏ hòn cũng được đưa ra và khóc lên tịnh nhân yếu ớt đầu đời. Người mẹ vừa ngất lịm đi, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của con nên cô cố gắng hé mở đôi mắt liếc nhìn đây phía con trước đó, nhưng rồi mí mắt sung húp nặng trịch lại, vội vã cụp lại. Tôi vội vàng tháo đai cố định ở chân và tay cho cô, vì gồng mình vật lộn với cơn đau, cổ tay cổ chân cô đều rớm máu, hai mắt tôi đẫm lệ, trái tim tôi cũng như thắt lại. Thật khó để tin rằng đây là mở cửa mẹ, lần đầu tiên và cũng là lần cuối nhìn thấy tay của mình. Đôi mắt cô nhắm lại và sẽ không bao giờ còn mở ra được nữa. Cô bị nhiễm trùng nặng và không thể cầm được máu nên đã mãi tin ra đi. May mắn là em bé âm tính với virus HIV. Tôi tin rằng ở trên cao kia cô cũng mỉm cười mãn nguyện. Khi làm vệ sinh phòng bệnh, tôi đã tìm thấy một lá thư dưới gối của cô. Bên trong còn vẽ một ông mặt trời, bên dưới mặt trời là một đôi tay nhỏ. Cô viết cho con trai rằng: "Con yêu, anh mười, cuộc sống giống như mặt trời, hôm nay lặn xuống, ngày mai nhất định sẽ lại." Tôi không ngăn những giọt nước mắt. Cuộc sống thật quá mong manh và cũng thật mạnh mẽ. Người mẹ nào mà chẳng thương con. Vậy cớ sao chúng ta lại phải phân biệt đối xử? Cuối cùng tôi đã hiểu, cô cũng như những người mẹ bình thường khác, dũng cảm để giành lấy sự sống cho con. Khi đứa bé được xuất viện, thực cháu nằm yên bình trong vòng tay cha. Ban đầu đứa trẻ khóc rất to, giống như biết mẹ nó sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Nhưng nó chợt ngừng khóc khi tôi đặt bức thư lên ngực, dường như trái tim bé cũng đang mỉm cười khi nhận thấy cuộc sống vĩnh cửu này. Mai này lên, con sẽ biết rằng mẹ của em là người mẹ vĩ đại nhất trên đời.
Câu chuyện Thánh cả Giuse giúp có con nối dòng. Con cái là vấn đề quan hệ đến gia đình. Cha mẹ nào thường tình cũng muốn có con, và lại phải có nếp có tẻ. Đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, Thánh cả Giuse đã nhiều lần tỏ ra thông cảm. Dưới đây là lời tạ ơn của một gia đình đã thọ ơn Thánh cả Giuse. Vợ chồng chúng tôi đã sinh được 9 gái mà chưa có con trai. Ngày Tết năm Giáp Dần, tháng 2 năm 1974, nhân dịp tới Trung Chánh, chúng tôi đến khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa. 9 tháng sau, nhờ lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, chúng tôi đã sinh được một con trai ngày 8 tháng 10 năm 1974, và chúng tôi đã đặt tên thánh cháu là Giuse để trọn đời nhớ tên Thánh cả Giuse, ký tên gia đình Phaolô Maria. Câu chuyện ơn dâng mình cho Chúa. Xưa nay Thánh cả Giuse vốn được tôn là đấng bảo trợ ơn thiên triệu. Ngài khôn ngoan từng trải, đã hướng dẫn các linh hồn vào bậc sống Chúa dành cho. Một chúng sinh tại Montpellier kể sự tích này. Khi còn nhỏ, một hôm tôi đang chơi nghịch ở khúc quanh đầu phố, thì có cái xe bò chờ tới ép tôi sát vào tường. Thân hình bẹp rúm lại, bác sĩ cho là ít có hy vọng để sống. Cha mẹ tôi đã mời linh mục ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Lúc đó có một dì Phước nhiệt thành sùng mộ Thánh Giuse đã tặng cho tôi một dây có ảnh Thánh cả Giuse, và tôi bắt đầu kêu khấn cha vinh hiển của Chúa Giêsu. Một lát sau tôi thiếp đi và mơ thấy thánh nhân. Ngài đoan chắc là tôi sẽ lành mạnh và bảo cho biết sau này tôi sẽ làm linh mục. Lúc tỉnh dậy, tôi đầy lòng hoan hỷ, kể lại giấc mơ cho mẹ tôi nghe, và tới nay giấc mơ biến thành sự thật, vì tôi khỏe mạnh và đang hăng hái theo đuổi ơn thiên triệu. Câu chuyện ơn thấy của đã mất. Sáng hôm ấy, bà Thuật ở Trung Chánh đeo một tư trang đáng giá đi dự lễ nhà thờ. Lúc về, bà cởi ra gói lại và đặt trên một mặt tủ, dặn chồng cất giùm đi. Chàng dè ông chồng lắm việc nên quên khuấy. Đêm đã khuya bà mới sực nhớ, hỏi chồng thì ông chưa cất. Vội vàng bà ra tìm thì nữ trang không có cánh mà nó đã bay đi đằng nào. Đúng rồi, tối hôm đó có mấy cô tới thăm rồi xem vô tuyến truyền hình, mãi khuya mới về. Bà tức tốc chạy tới nhà các cô hỏi khéo, nhưng không ai nhận là đã lấy cả. Suốt đêm ấy bà không nhắm mắt, quét nhà lục lọi khắp nơi mà cũng chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau bà vào khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa, xin cho được tìm thấy của, hoặc ít là được nguôi lòng tiếc xót. Không dè buổi trưa hôm đó, lúc trải chiếu xuống thềm nhà nằm nghỉ, ông chồng thấy một cái gói ở gầm giường bên cửa sổ, liền tri hô lên. Bà vợ không tin, còn trách chồng: anh đừng làm khổ tôi nữa, tôi đã quét nhà 3 lần rồi. Trong khi ông cúi mình nhặt lấy gói kia, thì đúng là số nữ trang đã mất, mở ra còn y nguyên. Cảm tạ ông thánh sống khó nghèo, nhưng cũng thương giữ của cho con cái. Trích nhật ký đền Thánh Giuse Mỹ Hòa. câu chuyện ơn thấy của đã mất. Sáng hôm ấy, bà Thuật ở Trung Chánh đeo một tư trang đáng giá đi dự lễ nhà thờ. Lúc về, bà cởi ra gói lại và đặt trên một mặt tủ, dặn chồng cất giùm đi. Chàng dè ông chồng lắm việc nên quên khuấy. Đêm đã khuya, bà mới sực nhớ, hỏi chồng thì ông chưa cất, vội vàng. Bà ra tìm, thì nữ trang không có cánh mà nó đã bay đi đằng nào. Đúng rồi, tối hôm đó có mấy cô tới thăm rồi xem vô tuyến truyền hình, mãi khuya mới về. Bà tức tốc chạy tới nhà các cô hỏi khéo, nhưng không ai nhận là đã lấy cả. Suốt đêm ấy bà không nhắm mắt, quét nhà lục lọi khắp nơi mà cũng chẳng thấy đâu. Sáng hôm sau bà vào khấn tại đền Thánh Giuse Mỹ Hòa, xin cho được tìm thấy của, hoặc ít là được nguôi lòng tiếc xót. Không dè buổi trưa hôm đó, lúc trải chiếu xuống thềm nhà nằm nghỉ, ông chồng thấy một cái gói ở gầm giường bên cửa sổ, liền tri hô lên. Bà vợ không tin, còn trách chồng: anh đừng làm khổ tôi nữa, tôi đã quét nhà 3 lần rồi. Trong khi ông cúi mình nhặt lấy gói kia, thì đúng là số nữ trang đã mất, mở ra còn y nguyên. Cảm tạ ông Thánh sống khó nghèo, nhưng cũng thương giữ của cho con cái. Trích nhật ký đền Thánh Giuse Mỹ Hòa.
Trẻ Giuse đặc biệt cảm thương và nỗ lực trợ giúp những người hấp hối trong cuộc chiến cuối cùng. Với lòng quảng đại, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse rất nhiều ân huệ. Một trong các ân huệ ấy là sự đặc biệt quan tâm đến những linh hồn hấp hối. Đó thực sự là một ân ban cá biệt. Thánh Giuse biết ma quỷ thường dốc toàn lực để chiếm đoạt các linh hồn và xô đẩy họ vào những khổ hình muôn kiếp. Thiên thần có lần đã mời gọi thánh nhân hãy nghĩ đến những nguy hiểm khôn lường các linh hồn hấp hối đang gặp phải. Đồng thời, Thiên Chúa cũng in sâu vào tâm hồn Thánh Giuse một lòng cảm thương và một đức ái nồng nhiệt đối với các linh hồn. Thánh Giuse trợ giúp tất cả các linh hồn ấy với một thái độ hết sức ân cần, vì đã tiền định cho Thánh Giuse làm quan thầy các linh hồn hấp hối, nên Thiên Chúa muốn thánh nhân khởi sự và thực hiện sứ vụ bác ái ấy ngay khi còn tại thế. Vì vậy, Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse nhận ra những nhu cầu bức thiết của các linh hồn trong giờ phút sau cùng của cuộc đời. Vì nhận thức giờ chết là giờ quyết định vận mạng, hoặc hạnh phúc muôn đời, hoặc trầm đọa muôn kiếp của mỗi người, nên Thánh Giuse tha thiết ước mong trợ giúp các linh hồn. Mỗi khi biết ai đang trong cuộc chiến đấu, lâm tử, Thánh Giuse không đành ở yên hoặc nghỉ ngơi. Ngài thường quỳ gối suốt nhiều giờ để cầu xin Thiên Chúa cho linh hồn hấp hối ấy, để nhờ ơn chết lành, linh hồn ấy sẽ được vào nơi an nghỉ trong lòng tổ phụ Abraham. Để lời cầu nguyện được hiệu lực hơn, Thánh Giuse không những giảm thiểu việc ngủ nghỉ, mà còn kiêng khem cả việc ăn uống của mình. Ngài thường thúc giục mọi người hãy tín thác vào lòng thương xót Chúa và chống lại những cuộc tấn công của ma quỷ. Nhờ sự trợ giúp của Thánh Giuse, những người hấp hối cảm thấy kiên cường, và trước những kinh nguyện của Ngài, quyền lực của chúng quỷ đã bị tiêu giảm đáng kể. Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse đặc ân, đem ơn cứu độ đến cho mọi linh hồn. Diễm phúc được có Ngài bên cạnh trong giờ phút tối quan trọng ấy. Các linh hồn ấy sau đó sẽ được vào ngục tổ tông hoặc luyện ngục. Khi nhận biết tất cả các điều ấy, Thánh Giuse rất phấn khởi và biểu lộ lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa. Quỷ dữ rất căm tức công cuộc bác ái cao cả ấy. Một đêm nọ, sau khi lại bị vuột mất thêm một linh hồn nữa, vì sự can thiệp của trẻ Giuse, Satan đã hiện ra dưới một hình thù rất gớm ghiếc, kinh hãi trước mặt thánh nhân. Hắn hăm dọa sẽ tiêu diệt trẻ Giuse nếu như Ngài không chịu từ bỏ hoạt động ấy. khi vừa nhìn thấy con quái vật dị hợm, vị thánh trẻ rất sợ hãi. Ngài lập tức kêu cầu và nài xin ơn phù trợ của Thiên Chúa. Con rồng hỏa ngục liền biến mất. Trẻ Giuse tiếp tục cầu nguyện và được Thiên Chúa khuyến khích: hãy tiếp tục công cuộc bác ái cho các linh hồn hấp hối và đừng xuôi tay khiếp sợ. Thánh nhân được tỏ cho biết công cuộc ấy rất đẹp lòng Thiên Chúa, được phấn khởi và an ủi nhờ tiếng nói nội tâm. Vị thánh trẻ càng bừng cháy yêu thương các linh hồn hấp hối và dâng những lời kinh nguyện sốt sắng để cầu nguyện cho họ. Mọi người có thánh Giuse hiện diện bên cạnh trong giờ lâm tử đều tự nhận là người diễm phúc, bởi vì không những thánh nhân có quyền phép cứu họ thoát khỏi các đợt tấn công điên cuồng của kẻ thù hỏa ngục, mà còn nhờ lời cầu nguyện của Ngài, họ chắc chắn sẽ được cứu độ. Khi thực hiện công cuộc bác ái, trẻ Giuse đã phải chịu rất nhiều đau khổ và bách hại từ những kẻ đê tiện. Những người này phần lớn đều bị ma quỷ xúi dục. Tuy nhiên, điều ấy vẫn không thể cản trở thánh Giuse tiếp tục thực hiện công cuộc phục vụ rất đẹp lòng Chúa và mưu ích rất nhiều cho đồng loại của người. Một lần kia, khi vị thánh trẻ có phần ưu tư vì những bách hại ấy, Thiên Thần đã đến ngỏ lời và khuyên Ngài: hãy hân hoan vì Thiên Chúa đã dành một hồng ân vô cùng cao quý cho giờ lâm tử của Ngài. Tuy nhiên, Thiên Thần không tiết lộ thêm về phúc lành cao trọng sẽ được ban cho thánh nhân, đó là hồng ân được chết an lành bên sự hiện diện rất ngọt ngào.
Kinh Vực Sâu là kinh cầu cho các linh hồn, trích trong sách kinh Tòa Giám Mục Phát Diệm. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội nào ai dỗi được, bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn ở luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng, hằng soi cho liên. Amen.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.